Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi xin được gửi đến tất cả đại chúng một lá thơ của một người Phật tử đã xem cái chương trình 5 phút Phật Pháp này, và chúng tôi xin được giấu tên của người đã gửi bức thơ này. Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính chào thầy ạ. Thực sự con không biết bắt đầu câu chuyện này như thế nào nữa. Con thấy cuộc sống của con thật sự là bế tắc ạ. Con muốn được thầy cho con một lời khuyên. Một năm trước, con xin làm việc ở trong một công ty và ở đó con đã gặp được anh ấy. Anh ấy hơn con 20 tuổi và đã có vợ và có hai đứa con lớn rồi. Con gọi người đó là chú. Lúc đầu thì chỉ là sự quan tâm với tư cách là của người đi trước. Chỉ hỏi han dăm ba câu vu vơ như là đồng nghiệp. Ban đầu con cũng chỉ trả lời xã giao mà thôi. Rồi sau đấy người đó nhắn tin gọi điện thoại cho con nhiều hơn, quan tâm con nhiều hơn. Rồi người đó nói yêu con, người đó nói anh lên cơ quan chỉ là muốn nhìn thấy em mà thôi. Không có em thì anh không muốn làm gì cả. Ngay từ khi nhìn thấy em lần đầu tiên anh đã có cảm giác rất là gần gũi. Người ấy quan tâm con từ bữa ăn cho đến giấc ngủ, chăm chút cho con từng ly từng tí. Thầy biết không, con một mình ở xa lên thành phố lập nghiệp, nên khi nhận được sự quan tâm như thế, con cảm thấy hạnh phúc biết bao. Rồi con đã yêu người ấy từ bao giờ không hay. Con biết con đã sai ngay từ đầu rồi, nhưng lý trí không thể thắng nổi con tim. Chúng con yêu nhau trong bí mật, rồi con có thai. Con đã rất vui khi biết tin đó, nhưng khi con báo tin cho người đó, thì người ấy bảo hãy bỏ ngay đi. Thế là con đã bỏ đi chính giọt máu của mình. Con đau khổ rất nhiều và tự hứa là sẽ chấm dứt cuộc tình này, nhưng con không thể chấm dứt được. Sau chuyện đó, người đấy quan tâm con nhiều hơn để bù đắp cho con. Thế là con quên hết mọi chuyện hận thù, tiếp tục yêu người đó. Để rồi con lại có thai lần nữa. Lần này con bảo giữ lại, nhưng người đó cũng không cho. Con thì không có cách nào khác. Con không có đủ điều kiện để giữ em bé lại, cho nên con đã tự tay giết chết đứa con thứ hai của mình. Những tưởng sau những gì con đã trải qua thì người đó sẽ thương con nhiều hơn. Nhưng không thầy ạ, người đó càng ngày càng lạnh nhạt với con. Con cảm thấy chới với giữa cuộc đời này. Những lời yêu thương, những lời hứa hẹn, những lời thề thốt cũng chỉ thoảng qua như cơn gió mà thôi. Rồi cho đến nay người đó không còn hỏi thăm con một câu nào nữa, không cho con biết lý do tại sao lại như thế. Khi nhận ra người đó chẳng còn dành cho mình một chút yêu thương như ngày ấy, cũng là lúc bên con chẳng còn gì cả. Con đã đánh đổi quá nhiều trong những tháng ngày có anh, đánh đổi những ngày tháng vui tươi của tuổi trẻ để chôn vùi trong thương nhớ, tuổi hờn xót xa, tự tay hủy hoại một con người chưa trọn vẹn trong nỗi niềm ân hận dây dứt. Có lẽ đây là cái giá mà con đã phải trả khi xen vào hạnh phúc của người khác. Người con vứt bỏ tất cả để chạy theo, rốt cuộc cũng chỉ là một người đàn ông tham lam, ích kỷ, nhỏ nhen và tầm thường. Tại sao con vẫn không thể gạt anh ra khỏi cuộc đời mình? Con biết mình đã sai, sai rất nhiều. Con không trách ai cả, chỉ trách bản thân mình quá ngây dại tham lam, để giờ nhận lại trái đắng. Mỗi đêm về, con co ro trong một góc phòng để gặm nhấm nỗi đau, cầu xin các con tha thứ. Thầy ơi, con phải làm sao bây giờ? Con phải làm gì để thoát khỏi sự bế tắc này? Kính thưa đạo hữu cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, đây là một lá thơ đầy nước mắt. Trước nhất chúng tôi xin được thông cảm với đạo hữu trong cái tình cảnh như thế này. Và đây là điều mà chúng tôi khuyên đạo hữu là hãy chấm dứt ngay và bắt đầu một cuộc sống mới. Đạo hữu đã bị người ta lợi dụng trong một thời gian dài. Vì thế đạo hữu hãy chấm dứt cái tình trạng này càng sớm càng tốt. Cuộc sống này phải do ta làm chủ. Lúc đó ta mới có được cái an lành và thảnh thơi. Nếu như ta chỉ là con rối hay cái bóng của một ai đó, thì chúng ta chưa phải là tự bản thân mình. Thưa đạo hữu, ở trong nhân gian này còn có rất nhiều những con người khác nữa. Họ đến với ta một cách rất thật lòng. Vì lẽ đó mà đạo hữu nhanh chóng xóa tan đi cái ký ức đau buồn của mình mà tiếp tục sống. Sống một cách thật lòng, sống một cách có ý nghĩa. Chúng tôi tin tưởng rằng trong một ngày nào đó, đạo hữu sẽ nhận được tất cả những cái điều an vui từ nơi người khác mà mình đã sống hết lòng với họ. Và đây cũng là một cái bài học chung cho tất cả những ai đã xen vào cái hạnh phúc của người khác. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc tất cả quý vị luôn an lành và thảnh thơi trong cuộc sống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.